Indiana, Kuning, Gunning, Gunning, Dalton,
yes.
So the danger soon. So I don't send it in there.
Yes.
And then by him, don't go do more, take you gone. Take you do much, you're not sick. Do not get your pony so much, so I don't. McGee Jim McGill is so much. McGill, then it was a kid. Young boy had on me. Say, me, but you know, son. I was in the kitchen.
So last week we stopped at verses 40. That the Mighty One Himself has said that aspiration is the root of every basis of virtue, and its root is constant acquaintance with the ripening effect of action. So that initially is very that the root of all our practice and the virtuous action is to aspire for virtuous action. And when we have aspiration for the virtuous actions, and then we develop interest in it, and when we develop interest in it, then we study and listen and contemplate, and then we put under the practice whatever that we have studied and contemplated. So therefore that aspiration or aspiring for virtuous action is the root of all other virtues, you know, to develop other virtues. And then the next two line reads, its root is constant acquaintance with the ripening effect of action. So here that one has to meditate on law of causality, the karma, cause and effect. And particularly that one has to meditate on the ripening results of our actions, whether it's positive actions or the negative actions, ripening result of positive actions or negative actions. So when we contemplate and meditate on that, like such as the ripening result of virtuous actions, such as happiness, and then ripening result of non-virtuous actions, suffering, so that when we meditate and contemplate, so such as if we apply for the Four Noble Truths, so then first we meditate on suffering, that the result of the negative karma, and then one meditates on the second truth, the truth of origin or the cause of suffering, and then one meditates whether that cause of suffering can be eliminated or not. Then we contemplate on the true cessation, and then one meditate on the antidote to lead to the cessation, to reach the true path. So so then the main reason that why we must meditate on the ripening result of positive and negative action is because by knowing that that non-virtuous actions leads to unhappiness, and virtuous action leads to happiness. So then according to that, we practice, we try to cultivate positive actions and try to abandon the negative actions. And also we can meditate in terms of traveling of interdependent origination, so that the result of our negative karma that we circle into samsara, in samsara. Either by we can meditate by means of traveling of interdependent origination or Four Noble Truths, so whichever. So So then, when we meditate on the false noble truth, that the suffering, that sentient beings are suffering, and what is the cause of suffering, such as the non-virtuous actions are the causes of suffering, and then we try to abandon those non-virtuous actions, which are the causes of suffering. One should contemplate whether these non-virtuous actions can be eliminated or not, whether there is a powerful antidote for that or not. So there is virtuous thought and virtuous actions, which are totally opposite of non-virtuous actions and non-virtuous actions and non-virtuous thought. So that each non-virtuous actions, our thoughts has its opposite, positive thoughts or positive action. So then by cultivating that positive action or the positive mind, so we reduce and eliminate so that negative actions and the negative mind. So initially that just by meditating one time or cultivating once is not enough, so that one has to familiarize again and again, meditate again and again. So then it becomes easier, as Shantideva says, that there is nothing, there is no such a thing that cannot become easier through familiarity. So therefore we have to familiarize ourselves with those positive actions and the positive actions and positive karma by contemplating the ripening result of the positive karma and the ripening result of the negative karma.
Chúng ta xem đến câu số 14, chương 7 của bài pháp Nhật Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên. Thì trong câu số 14, câu số 40 này, Ngài Tịch Thiên nói rằng Đức Mâu Ni dạy cội rễ của khắp mọi loại thiện đức chính là chí nguyện. Ở đây chúng ta thấy rằng cái gốc rễ của tất cả mọi cái việc thiện, tất cả mọi thành tựu, tất cả mọi thiện quả đều đến từ cái điểm đầu tiên, đó là cái chí nguyện. Cái chí nguyện, cái lòng mong cầu, mong mỏi, khát khao tu theo thiện hạnh để mà đạt đến những thiện đức. Có được cái chí nguyện này thì sẽ phát sinh được cái lòng thích thú muốn tu tập, sẽ có được cái lòng kiên nhẫn, cố gắng để mà học hỏi, và rồi từ cái sự học hỏi đó mà tu tập, mà hành trì, rồi nhờ hành trì mà đạt được đến kết quả. Vì vậy mọi cái kết quả mà chúng ta có thể đạt đến được đều tùy thuộc vào cái điểm đầu tiên, đó là có muốn hay là không. Cái chí nguyện, cái sự mong cầu, cái lòng mong muốn của chúng ta, hễ có muốn thì là sẽ có cái khả năng để đi đến được với cái kết quả. Vì vậy mà nói rằng là gốc rễ của tất cả mọi thiện đức đều đến từ cái chí nguyện. Thì đây là cái năng lực đầu tiên để mà phát khởi cái hành tinh tấn. Trong phần thứ hai của câu 40, Ngài Tịch Thiên nói đến cái nhân duyên, từ đâu mà cái chí nguyện có thể phát sinh ra được. Và Ngài nói rằng nhân của chí nguyện chính là miên mật thiền về nghiệp quả. Đây chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta muốn có cái sự mong muốn đó, có cái sự mong mỏi muốn tu theo cái thiện hạnh, thì chúng ta cần phải tu, cần phải quán sát về nhân và quả, để thấy rằng là nhân nào thì sinh ra quả nào, thấy cái nghiệp quả là như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là hễ mà làm cái việc lành thì sẽ đưa đến cái quả vui, làm những cái việc dữ thì sẽ đưa đến quả khổ. Và chúng ta tự nhiên là chỉ muốn vui, không muốn khổ. Vì lý do đó mà nếu như mà muốn cái quả vui thì cái điều chúng ta cần phải làm là cần phải làm những cái việc lành, cần phải tạo những cái nghiệp tốt. Và nếu muốn tránh cái khổ đau thì cần phải tránh tất cả những cái điều dữ, tránh tất cả những cái ác nghiệp không nên làm. Thì như vậy ở đây chúng ta đi vào cái lĩnh vực hành trì của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế nói về khổ, tập, diệt và đạo. Thì đầu tiên hết chúng ta quán về khổ, thấy cái sự khổ đau mà chúng ta không mong cầu. Hiểu được cái khổ đau mà chúng ta không mong cầu này, thì chúng ta cần phải bước cái bước thứ hai, đó là xem cái khổ mà chúng ta không muốn đó, nó phát sinh từ đâu, đâu là cái nhân duyên đưa đến cái khổ này. Thấy được cái nguyên do làm tạo nên khổ đau rồi, và chúng ta vốn không có muốn khổ, thì cái bước thứ ba đó là chúng ta sẽ tự hỏi rằng cái nhân này, những cái nguyên do đưa đến cái khổ đau này đây, có thể nào dẹp bỏ nó hay là không, có thể nào tận diệt hay là không. Vì hễ mà dẹp hết được tất cả những cái nhân tạo khổ thì đương nhiên là cái khổ nó sẽ không đến. Thì đây là cái diệu đế thứ ba, đó là diệt đế, tức là dẹp bỏ những cái nhân duyên tạo khổ. Và khi chúng ta thấy được rằng là diệt đế là điều có thể thành tựu được, chúng ta có cái khả năng để mà bỏ hết tất cả những cái nhân duyên tạo khổ, thì cái câu hỏi thứ tư đó là bỏ bằng cách nào, làm sao để mà bỏ. Thì đây là bước vào lĩnh vực của diệt đế, là những cái liều thuốc hóa giải để mà giải bỏ, để mà diệt bỏ từng cái loại nhiễm tâm một. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái sự tu tập và quán chiếu về nhân quả là điều rất là quan trọng. Cần phải có cái lòng thâm tín về nhân quả, thấy rõ và biết chắc rằng là nhân lành sẽ đưa đến quả vui và nhân dữ thì sẽ đưa đến quả khổ. Nếu chúng ta muốn vui, chúng ta không muốn khổ, thì điều mà chúng ta cần phải làm đó là làm hết tất cả những cái điều lành và từ bỏ hết tất cả những cái ác nghiệp, tất cả những cái điều dữ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể quán chiếu tu tập về 12 duyên khởi. Biết về 12 duyên khởi là để hiểu cái lý do, để hiểu bằng cái cách nào, làm thế nào mà chúng ta lại trôi lạc trong cái cõi luân hồi, cái cõi tái sinh luân hồi này phát xuất từ đâu và nó vận hành như thế nào. Thì muốn biết về điều này chúng ta cần phải tu học về 12 duyên khởi. Ở đây nói trở lại về tứ đế. Tứ đế là thấy được cái nhân quả giữa khổ và cái nguyên nhân của khổ, và chúng ta muốn phá bỏ cái nguyên nhân tạo khổ để mà có thể tận diệt tất cả mọi khổ đau. Thì bằng cái cách nào? Bằng cách vận dụng những cái năng lực hóa giải. Mỗi cái nhiễm tâm mà chúng ta vướng phải, mỗi cái nhiễm tâm mà chúng ta có, đều có mỗi cái ác tâm thì đều có một cái tâm lành tương đương làm cái thuốc hóa giải. Lấy cái tâm lành làm cái thuốc hóa giải cái tâm ác thì có thể diệt bỏ được cái tâm ác. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhiễm tâm có rất nhiều. Vì vậy khi mà tu tập vận dụng những cái liều thuốc hóa giải để phá bỏ nhiễm tâm, không thể nào chỉ một lần là đủ, mà chúng ta phải nhiều lần, cần thời gian để mà loại bỏ từng cái nhiễm tâm một. Một khi tất cả mọi cái việc ác, tất cả mọi cái nhiễm tâm đều đã được tận diệt, thì khi đó không còn cái nhân tạo khổ nữa, và vì vậy khổ đau cũng sẽ tận diệt. Thì đây là chúng ta thấy cái sức mạnh của cái sự huân tập. Sự huân tập là cái thói quen, tạo một cái thói quen. Thì Ngài Tịch Thiên có nói rằng không có một điều gì là chúng ta không thể làm được bằng cái sức mạnh huân tập. Cứ vận dụng cái sức mạnh huân tập này, nghĩa là vận dụng cái thói quen của mình để mà dần dần chúng ta diệt bỏ tất cả những cái tâm ác và làm hết tất cả những cái điều lành, và từ đó có thể đến được với cái kết quả tối thượng.
Ну, давай, я не делаю, а то, не гибай нам, а на то,
by separating from desirable objects one's loved one and desirable object, and also one experience the suffering of meeting with undesirable objects, unpleasant objects, etc. All this suffering that comes from engaging in non-virtuous action. So all this suffering comes from engaging in non-virtuous action. So when we meditate on those the result of those non-virtuous actions, so then it helps us to refrain from those non-virtuous actions, which are the causes of suffering, all these different type of suffering, physical suffering, mental suffering, and the suffering of all different type of fears and suffering of losing one's desirable objects. And also then if we meditate on the result of our positive action, engaging in the positive action, such as a result that we have achieved this human rebirth, perfect human rebirth, that is qualified with at freedom and the 10 endowments. So that is the result of our positive karma. So what is one of ripening result of positive karma. So therefore it is very important that to practice or meditate on law of cause and effect, and particularly the ripening result. Because since what we want is happiness and we do not want is suffering, so therefore it's very important to understand that what are the causes of all our suffering. And then by understanding that those non-virtuous actions and thoughts are the causes of all our suffering, unwanted suffering, so then by understanding that we should refrain from those non-virtuous actions and thoughts that which are the cause of suffering.
Để chúng ta có thể có được và tăng cường cái chí nguyện mong cầu Phật pháp, cái chí nguyện mong cầu tu tập theo điều thiện, thì chúng ta cần phải có cái sự tin tưởng sâu xa, có cái tín tâm thâm sâu ở nơi nhân và quả. Một khi chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối về nhân quả thì chúng ta sẽ có được cái chí nguyện muốn tu theo Phật pháp. Và khi nói về nhân quả ở đây thì nhân quả có rất là nhiều loại, có nhiều loại quả, ví dụ như quả sinh ra những cái môi trường sinh sống vân vân, nhưng mà ở đây đặc biệt là nói đến những cái quả, nếu mà chúng ta đặc biệt quán về cái quả phát sinh từ những việc làm lành và giữ những việc làm thiện và ác, thì chúng ta sẽ có được cái chí nguyện mong cầu tu theo Phật pháp. Là vì khi mà chúng ta thấy rằng là làm việc ác thì sẽ đưa đến quả ác, và khi mà làm việc lành thì sẽ đưa đến quả lành. Thấy được cái điều này và có được cái lòng tin tưởng sâu xa ở nơi cái nhân quả này, đặc biệt là nơi cái nghiệp quả đến từ cái việc làm của mình, thì chúng ta sẽ có cái lòng mong mỏi không có muốn làm những cái việc ác và làm những cái việc lành. Thì chánh văn ở đây nói rằng thân đau tâm khổ đủ loại hiểm nguy, những điều mong muốn đều phải xa lìa, tất cả đều do nghiệp dữ đã tạo. Thì ở đây chúng ta đang đọc đến cái câu số 41. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là chí nguyện mong cầu tu theo Phật pháp, nó sẽ là cái nhân đưa đến tất cả những cái kết quả tối thượng về sau. Và chúng ta thấy rằng là muốn có được cái chí nguyện này thì phải làm sao, cần phải có được cái tín tâm tin tưởng ở nơi nhân quả. Thì ở đây Ngài Tịch Thiên chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để có thể quán về nhân quả. Thì ở đây là bắt đầu quán về cái quả dữ thì sẽ đưa đến những cái nghiệp dữ như thế nào. Tất cả những cái khổ đau của thân và của tâm, tất cả những cái nỗi sợ hãi trong đời, những cái việc bất như ý, những cái nghịch cảnh, ví dụ như là mất đi thân nhân bằng hữu, hay là những điều mà chúng ta mong cầu thì lại phải xa lìa, hay những điều chúng ta ghét bỏ thì lại phải cứ phải gần. Tất cả những cái khổ đau trong đời sống đó đều đến từ những cái việc ác mà chúng ta đã gieo trong các thời quá khứ. Quán về kết quả của việc ác như vậy thì chúng ta sẽ dứt cái tâm, sẽ có được cái tâm muốn dứt tất cả những cái việc ác, không muốn làm nữa, để có thể tận diệt tất cả những cái khổ đau kia, là cái quả đưa đến từ cái việc ác mà chúng ta đã làm. ngoài ra kết quả của việc lành cũng kết quả của việc lành là sẽ đưa cho chúng ta được cái quả sanh làm người có được 8 sự tự tại, có được 10 cái điều kiện thuận tiện. Thì có được cái quả lành đó là vì sao? Chỉ là vì trong những thời quá khứ chúng ta đã từng gieo những cái việc lành. Vì vậy cần phải quán về nhân và quả, nhất là quả đến từ nghiệp. Hiểu được khổ đau từ đâu mà có, hiểu được cái niềm an vui thắng lạc từ đâu mà có, thì từ đó chúng ta sẽ có được cái chí nguyện tránh làm tất cả những cái việc ác, làm tất cả những cái điều lành, tu theo Phật Pháp để có thể đến được với mình cái điều mình mong mỏi, và để có thể lìa xa tất cả những điều mình không muốn, đó là khổ đau trong sinh tử luân hồi.
However, by committing wholesome actions which are motivated by aspiration in the mind, whenever I go, I shall be present with tokens of the fruit of that merit. And by committing evil actions, although I may wish for happiness, whenever I go, I shall be completely overcome by the weapons of pain caused by my evil life or evil action.
Tiếp theo câu số 42-43 chúng ta đọc: cố gắng dụng tâm làm nên việc lành, với công đức này dù sinh ở đâu cũng đều hưởng đủ mọi điều thắng diệu. Vì muốn hạnh phúc mà làm việc dữ, với ác nghiệp này dù sinh ở đâu đau kiếm khổ đau cũng đều chặt xuống.
Не спасибо. Не спасибо. Seva
Just one intended to do in one's mind, or by accumulating positive karma and the positive mind. So motivated by abandoning or refraining from those negative actions and the negative thoughts. So whichever, like among the six types of mind, wherever one is born, so that as a result of those positive actions, the positive actions and the positive thought, so or because of that merit, so that one is honored by the other people as a result, ripening result of positive karma. So wherever one is born within the six type of mindful being, so that one will always experience happiness and honor by others. And those who accumulate sin or the negative vidis, even though they wish happiness, because the law of cause and effect is not followed by according to our wish, you know, because we wish happiness and, you know, it does not follow, but it does follow with our actions, so this positive actions or negative actions. So therefore, a simple person, even though that he or she wishes happiness, so that because of accumulating non-virtuous actions, so then wherever he or she migrates or be born in the one of the six realms of existence, so then there that he or she will be destroyed by the weapon of suffering. So here that suffering is given an example or analogy of weapon that destroys, so therefore that will be destroyed, or we experience loss of suffering as a result of this negativities, so that although that we wish happiness, so that we will not follow according to our wish, but rather that it will, happiness and suffering follows according to our actions, or that we accumulate positive actions or negative actions. So therefore, here it's very important to develop confidence and faith in law of cause and effect, so that understanding that the karma is infallible, so that understanding that the karmic result, and particularly the ripening result of different karma, so it's very important. And then according to that, so then we can, by understanding that, so that we can refrain from those negative karma, which are the causes of suffering, and we can cultivate both positive karma or positive actions, that which are the causes of happiness.
Chúng ta thấy rằng là khi mình làm những cái việc lành dữ sinh ra trong sáu cái cõi tái sinh luân hồi, thì nếu như mà chúng ta làm những cái việc lành, nghĩ những cái điều lành, thì cho dù là sinh vào bất cứ cái cõi nào trong sáu cõi tái sinh luân hồi vẫn sẽ luôn luôn được cái sự an vui hạnh phúc, không cần biết là sinh ra ở đâu. Nếu như mà đã từng nghĩ lành và làm lành thì cái kết quả nó sẽ là đưa đến cái quả an lạc và hạnh phúc. Ngược lại, nếu như mà chúng ta làm những cái điều ác, nghĩ những cái điều ác, thì cho dù có muốn hạnh phúc đến cỡ nào chăng nữa thì sinh ra ở đâu cũng không làm sao có được cái niềm an vui. Bất kể là sinh ra ở đâu, khổ đau cũng sẽ đổ ập tới. Là vì cái hạnh phúc hay là cái khổ đau nó không tùy ở cái sự mong muốn của mình. Mình muốn hạnh phúc thì không chắc gì đã được hạnh phúc. Muốn tránh khổ đau thì không chắc gì đã thoát được khổ đau. Khổ đau hay hạnh phúc nó chỉ tùy vào những cái việc làm, ý nghĩ, lời nói, hành động của mình. Nếu như mà làm những cái việc lành thì không bao giờ sẽ đưa đến những cái quả dữ, và nếu làm quả dữ, những cái việc dữ thì sẽ không làm sao có được những cái quả lành. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng là tùy nơi cái nghiệp gieo cái nghiệp như thế nào mà sẽ gặt hái được cái quả ra sao. Nếu như mà chúng ta có được cái sự tin tưởng một cách chắc chắn ở nơi nhân và quả, hiểu được về nhân quả, thâm tính nơi nhân quả rồi, thì chúng ta có thể nương vào những cái việc làm, lời nói tốt lành để mà tạo cái quả lành cho chúng ta về sau, và có thể tránh những cái việc ác để có thể tránh bỏ tất cả những cái quả khổ đau.
Tem um gombo, tem um dente, tem um dente que cala de tio, tem um bato com um. Loss.
So next is that so if one is familiar with virtuous actions or the Dharma practice, so that as a result the Bodhisattva take rebirth in the Pure Land. So the text reads, as a result of virtue, I shall dwell in the spacious fragrance and cool heart of lotus flower. My identity will be nourished by the food of concrete sweet speech. My glorious form will spring from a lotus unfolded by the mighty one's light. And as a Bodhisattva, I shall abide in the presence of the conqueror. So, it's talking about the Bodhisattvas, but as a result of practicing Dharma, the virtuous actions, so that one be born in the Pure Land, Dishonam Buddha's Pure Land. So that the commentary is here that through having meditated on virtuous Dharma, the children of the conqueror or the Bodhisattva take rebirth in the land of great bliss and so forth. So it's the land of great bliss refers to the Pure Land. And they abide in the center of the lotus in the characteristic of birthplace. So in the Pure Land, when the Bodhisattva are born in the Pure Land, so that they are born from the lotus, from the center of the lotus. And a beautiful, fresh, vast and expensive fragrant lotus and generate great bliss by touching it. So instead of living of worldly fruits, they listen to the more distinguished melodious teachings of Buddha that possess 60 qualities of enlightened speech and generous splendor and complexion through the fruit of realization of his subject emptiness. So, when the Bodhisattvas are born in the Pure Land, so that, so just like Amitabha Pure Land, so that they do not need to rely on the gross food, so that by listening to the teachings of like Buddha Amitabha, so that they nourish their body, so that they nourish their body, and then wherever that the Bodhisattva take places, rebirth in the, any of the Pure Land, so that they always abide, or they are always in the presence of that particular Buddha, whether it's Amitabha or other Buddha, and always enjoy the Dharma teaching.
Tiếp theo ngài Tịch Thiên giảng về những cái nhân lành mà chúng ta những cái quả lành mà chúng ta có thể đạt được nếu như mà gieo những cái nhân lành. Thì một vị Bồ Tát khi mà đã quen với Phật pháp, quen làm những cái việc lành thì sẽ sinh vào tịnh độ. Ở đây ngài Tịch Thiên giải thích như sau: trú giữa lòng sen tươi mát ngát hương, thực phẩm diệu âm thuần dưỡng rạng ngời, chiếu ánh sáng Phật, hoa sen nở ra sanh ra với đủ tướng hảo nhiệm màu, đứng trước Như Lai làm bậc trưởng tử, tất cả đều nhờ ở nơi công đức. Thì trong cái lời luận giải ở đây nói như sau: nhờ tu theo thiện pháp, những người con Phật sinh vào cõi cực lạc, vân vân. Thì khi nói cõi cực lạc ở đây tức là cõi tịnh độ của Phật. Trú giữa lòng sen là tính chất của nơi sinh, lòng sen tươi mát rộng lớn ngát hương tạo niềm an lạc. Thay vì sống bằng thực phẩm thế tục, thực phẩm của chư Bồ Tát là biển diệu âm của Phật, gồm được đủ 60 tánh đức diệu âm của đấng giác ngộ. Chư Bồ Tát lớn mạnh nhờ thực phẩm là thành tựu và chứng ngộ tánh không. Ở đây chúng ta ví dụ như là cõi tịnh độ của Phật A Di Đà hay những cái cõi tịnh độ khác, khi sinh vào tịnh độ thì là từ nhụy sen mà nở ra, và không còn ăn những cái thức ăn thực phẩm thô lậu như chúng ta ở đây, mà thức ăn của chư vị là cái diệu âm, là cái tiếng lời của đức Phật thuyết pháp. Và khi mà sinh vào cõi tịnh độ như vậy thì sẽ luôn ở trước mặt của Phật và luôn được nghe Phật pháp, và Phật pháp sẽ là thức ăn thuần dưỡng cho mình.
Mm-hmm.
But as a result of non-virtues, my skin will be ripped off by the henchmen of Yama. In this feeble state, liquid copper melted by tremendous heat will pour into my body. Pierced by flaming sword and rigors, my flesh will be cut into 100 pieces, and I shall trample upon the fiercely blazing iron ground. So that explains that one of the heaviest the consequence of the result of the strong negative karma.
Tiếp theo là Ngài Tịch Thiên nói về những cái quả dữ, giúp cho chúng ta quán về những cái quả dữ đến từ nghiệp dữ đã gieo. Câu kệ số 45 nói rằng: thống khổ biết bao bị quỷ diêm vương lột da lôi xuống, chảo đồng nung sôi đổ vào thân thể, đao kiếm cháy đỏ đâm xẻ thịt da, cắt nát vụn ra thành hàng trăm mảnh, rớt cả xuống nền sắc nung cháy rực, tất cả chỉ vì nghiệp dữ đã gieo. Chúng ta thấy rằng có thể có đối với những cái việc làm, những việc làm, những cái ý nghĩ ác mà chúng ta phạm phải sẽ đưa đến những cái kết quả rất là nặng nề, những cái quả dữ rất là nặng. So next is the conclusion, so that why all must cultivate aspiration. So that by contemplating on different karmic results, positive and negative karmic results, so then that one one title or cultivate aspiration towards Dharma. So it says, therefore I should aspire for virtue and with great respect acquainted myself with it. Tiếp theo là cái lời kết nguyện, kết luận vì sao mà chúng ta cần phải có cái tâm mong mỏi, mong cầu, cái chí nguyện muốn tuân theo Phật Pháp. Sau khi mà chúng ta đã quán chiếu về cái nhân quả, nhất là quán chiếu về những cái quả lành đến từ những cái việc thiện, hay là những cái quả dữ đến từ những cái nghiệp dữ, thì từ đó phát sinh cái chí nguyện muốn tuân theo Phật Pháp. Chánh văn hai câu đầu trong câu kệ số 46 nói như sau: vì vậy cần phải tin nơi thiện đức, trọn lòng kính ngưỡng, chuyên tu tập chuyên cần.
So next is the practice of the power of stability. So the text reads, having undertaken the wholesome in the manner of Vajra, so I should then proceed to acquainting myself with the self-confidence, so that whenever that one starts to engage in virtuous actions, and also by knowing that other practitioners achieve liberation by practicing virtues, so then also that one should develop self-confidence to in order to complete the practice that one engage in.
Tiếp theo, Ngài Tịch Thiên giảng về cái năng lực thứ hai, đó là cái năng lực của sự kiên trì. Thì chúng ta thấy cái thứ nhất đó là cái năng lực của cái chí nguyện, cái sự mong cầu. Thứ hai sẽ là cái năng lực của sự kiên trì. Chánh văn nói rằng khởi bằng nghi lễ kinh Kim Cang Tạng, Kim Cang Tràng, phải nên tu tập khởi tâm tự tính. Thì chúng ta thấy rằng là muốn cái gốc rễ của tất cả những cái thành tựu đó là cái tâm, cái chí nguyện muốn tu tập. Một khi có được cái chí nguyện thì chúng ta sẽ phát tâm tu tập, và khi mà chúng ta bước vào cái con đường tu thiện để đi đến giác ngộ thì cần phải có cái bước thứ hai, đó là cái tâm tự tính, tin rằng là mình có thể làm được, tin rằng là mình có thể đi cho đến cùng.
Mimba dan chowa chidos.
Taken the wholesome in the manner of Vajradavaja, I should then proceed to acquaint myself with the self-confidence. So, as it is said in the sixth chapter, dedication chapter of Arya Vajradavaja Sutra, says that just as the sun, when the sun shines, so that the sun. Just a rising sun, without being struck by the blindness or uneven mountains, illuminates the objects that are suitable. So bodhisattva that arise for the purpose of other rapidly liberate those suitable to be subdued, not disturbed by the various forms of sentient beings. So an example, so that just as when the sun shines, so that although there are high mountains, uneven mountains, so that cannot disturb the sun being illuminating the object that can be illuminated, that which touches the sun rays. So in similar way that the bodhisattva, when they walk for the world of other sentient beings, so that those sentient beings who are suitable to be subdued or helped, so that cannot be stopped by the falls or the falls of other sentient beings. Then next the text reads, first of all, I should examine well what is to be done to see whether I can pursue it or cannot undertake it. If I am unable, it's best to leave it, but once I have started, I must not withdraw. So that after having generated bodhicitta, so that before one engage in any bodhisattva's ideal of the practice, so initially that one has to analyze it, whether one can do it or not. So then but after analyzing, so that if one think that one cannot do that actions, so that it's better that one leave it, so that one stop it. But if one think that one can do it, so then after that one has started, like working for the welfare of sentient beings or any positive action to practice, so then one should never withdraw from that practice until one has completed that practice or in the work for the welfare of other sentient beings. Otherwise that if one give up in the middle of one's practice, so that maybe one might also lose one's bodhicitta. So therefore it's very important at the beginning to examine that the task, the practice, the work, whether one can perform it until completion or not. So if one think that one cannot complete, then it's better from the starting not to engage in that.
Thì Phần thứ hai của câu 46 nói là khởi đầu bằng nghi lễ như trong kinh Kim Cang Tràng, phải nên tu tập khởi tâm tự tính. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái lời luận giải có nói rằng là trong kinh Kim Cang Tràng, lời hồi hướng thứ 6 có nói rằng mặt trời khi khởi mọc, dù núi cao có lởm chởm cũng không thể che cản, sẽ sáng khắp mọi vật. Bồ Tát khởi sinh là để tác thành cho chúng sinh giải thoát và thành thục tất cả kẻ hữu duyên, vì vậy chẳng thể vì lầm lỗi của chúng sinh mà bị ngăn ngại. Bồ Tát là vì chúng thì ở đây con có giải thích về qua cái hình ảnh của mặt trời khi mọc. Mặt trời khi mọc lên thì ánh sáng tỏa lan khắp cả, cho dù có núi cao che cũng không thể nào che cản được ánh sáng của mặt trời. Thì tương tự như vậy, một vị Bồ Tát khi vì chúng sinh mà hành đạo là để độ sinh cho kẻ thiện duyên, vì vậy bất cứ người thiện duyên nào cho dù có lỗi lầm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngăn ngại được cái việc làm của một vị Bồ Tát. Câu số 47 nói rằng trước khi bắt đầu phải suy xét kỹ nên làm hay không, không làm thì hơn, nhưng nếu đã làm thì không bỏ dở. Đây chúng ta thấy rằng sau khi phát tâm Bồ Đề, một vị Bồ Tát khi hành cái hạnh của Bồ Tát, trước khi làm bất cứ một việc gì là làm vì cho chúng sinh, thì trước khi làm cần phải xét kỹ xem mình có thể làm được hay là không, có khả năng làm hay là không. Nếu thấy rằng làm không chắc mình có khả năng làm được thì tốt hơn là đừng làm. Nếu thấy mình có thể làm và đã bắt đầu làm thì không bao giờ nên bỏ dở. Đó là vì khi mà một vị Bồ Tát hành cái hạnh Bồ Tát là vì chúng sinh mà làm, nếu như đã làm nửa chừng bỏ dở thì như vậy rất là dễ đánh mất cái tâm Bồ Đề. Vì vậy trước khi làm cần phải suy xét kỹ lưỡng xem mình có làm được hay là không. Suy xét kỹ trước khi làm, nhưng mà một khi đã làm thì phải kiên trì làm cho đến khi hoàn tất.
So next is the faults of giving up the positive action of practice or the promise that one has made. So text it. If I do, then this habit will continue in other lives, and evil and misery will increase. Also, other actions done at the time of its appreciation will be weak and will not be accomplished. So, therefore it says, so if we cannot follow the practice or the like promise that we make, so then it's better not to make promise or not to pledge, take a pledge. So then if we make like promise to engage in certain practice, and if we withdraw from that practice and give up our promises of words of honor. So as a result of that, so we'll build up this habit, and in the future life, so that even one try to follow in the practice, then one can never complete one's practice, and also one will experience suffering as a result of breaking one's promise.
Ở đây nói về cái lỗi là không có hoàn tất cái việc mình bắt đầu làm. Chánh văn câu số 48 nói rằng nếu như bỏ dở, đời sau sẽ quen tiếp tục bỏ dở, ác nghiệp khổ đau sẽ tăng trưởng mãi, khả năng càng kém, đến lúc sắp đạt việc lại không thành. Khi mà một vị Bồ Tát bước vào hành trì cái hạnh Bồ Tát, bất kể là cái pháp hành nào, cần phải suy xét cho thiệt kỹ lưỡng. Nếu thấy rằng mình không thể làm xong, nếu thấy không thể giữ được, thì không, cái pháp hành đó mình không nên theo, không nên làm theo. Một khi đã thấy mình có cái khả năng làm theo, thì cần phải theo cho đến cùng. Không bao giờ nên phát cái thệ nguyện sẽ làm theo một cái pháp hành nào nếu như mà có cái sự không chắc chắn rằng là mình có thể làm được. Đó là vì khi mà làm một việc gì, khởi làm một việc gì mà bỏ dở nửa chừng, thì làm như vậy chúng ta sẽ tạo cho mình một cái thói quen. Đời này kiếp sau, bất cứ là bắt đầu một cái pháp tu nào, chúng ta cũng sẽ tiếp tục bỏ dở vì cái thói quen đó. Và không những là như vậy mà khổ đau và ác nghiệp sẽ từ đó vì cái nhân đó mà sẽ sinh ra cái quả khổ đau và ác nghiệp là cứ mãi tăng trưởng. Việc làm không thể hoàn tất. Vì lý do này mà chúng ta không bao giờ nên bỏ dở những cái việc mà chúng ta không nên bỏ dở những cái pháp tu mà chúng ta đã bắt đầu bước theo.
So that whatever practice that one has undertaken, and then if one withdraw from that practice without the completion, so that one will build up this habit in our habit, and then as a result that which is similar to its cause, so in our future life also that we will have this habit and giving start our practice and give up, giving up or withdrawing from that practice, or then also maybe we break up the promise that we have made, and as a result so that when negative karma increases, and then as a rapini result, so that one experience loss of suffering. So therefore, it is very important for us at the beginning, so that to analyze whether one can engage in that practice or not. So then, if one is able and suitable for us, that if one thinks that one can complete, so then one engage in that activities. And if one thinks that one cannot, then it's better not to engage in that activities. So otherwise, sometimes we try one practice and not completing that practice, and then we jump to other practice, we try to put in other practice, again that is not completed, and without the completion, again we jump to other. So in this way, so that we build up this habit, we're giving up our practice, withdrawing from our practice, and then also in the future life. So same patterns follows.
Khi chúng ta bắt đầu làm rồi lại thoái lui, bỏ dở, làm như vậy thì sẽ tạo cho mình một cái thói quen rất là xấu. Và cái này, đây sẽ là cái nhân và đưa đến cái kết quả cùng một tính chất với cái nhân. Đó nghĩa là đời sau, bất kể là chúng ta bắt đầu làm việc gì, cũng sẽ có cái khuynh hướng thoái lui, có cái khuynh hướng bỏ dở. Nếu như mà phát cái thệ nguyện gì rồi thì chúng ta cũng sẽ không giữ được cái lời thệ nguyện của mình, và cứ như vậy ác nghiệp tăng thêm, khổ đau lại tăng thêm. Vì vậy điều quan trọng nhất là bất kể là cái pháp hành nào, lúc ban đầu trước khi bắt đầu làm, chúng ta cần phải suy xét cho thiệt kỹ lưỡng, suy xét cho thiệt kỹ, xem coi mình có cái khả năng để mà đi cho trọn vẹn cái con đường tu này hay không, có đi cho trọn vẹn cái pháp hành này hay không. Nếu như mà thấy rằng là mình có thể là không có cái khả năng để đi trọn vẹn cái pháp hành này thì tốt hơn hết là không nên bắt đầu. Đó là vì chúng ta thường vẫn đối với con đường tu, chúng ta hay có cái thói quen là cứ thấy cái gì hay thì cứ nhảy vô tu, bắt đầu tu một lát rồi thấy khó thì lại ngưng, nhảy qua đi kiếm một cái pháp hành khác, rồi được một lúc thì chưa tới cái kết quả gì, chưa được cái kết quả gì thì lại nhảy qua một cái việc khác nữa. Nếu như mà chúng ta cứ giữ cái thói quen như vậy thì trong đời này, trong kiếp sau và những cái kiếp rất là lâu dài về sau, chúng ta cứ mãi giữ cái thói quen bắt đầu rồi lại không kết thúc, rồi lại bỏ dở, và cứ như vậy không bao giờ đi đến được với cái kết quả gì cả. Cho nên quan trọng nhất là khi thấy một điều gì hay, cho dù là nó hay, mình cũng cần phải suy xét cho thiệt kỹ, xem chính cái bản thân mình có khả năng đi đến cùng hay không. Một khi đã bắt đầu thì nên đi cho đến cái kết quả, không bao giờ nên bỏ dở nữa chứ.
So that it's very important to build up stability or their stability, so whatever that practice that we engage in, so it's to make it firm and stable is very important. So initially that one analyze that whether one can do it or not, whether one is able to undertake that practice or not, so that's very important. And then after making decisions, so that that if one is able to carry that practice, so then one continuously practice it. Then one's practice become more stable, and then one can carry out to completion. So otherwise, that sometimes if we do not analyze very well at the beginning, and then we just engage in one practice, and then at the middle of the one practice, so that one give up, withdraw from that practice, and then jump to another practice, and then we try without analyzing, so that whether one is able to do that practice or not. Then again, that one one may give up the middle of one's practice, and again jump to another practice. Then again, that one cannot complete that practice. So therefore, it's very important initially that to analyze well that whether one can perform that practice well or not. So it's very important. Otherwise, we build up this habit of like we start and we give up or we drop in that practice. Then, as a result of that giving up our practice, so that in our future life also, that as the result that which is similar to its cause, so then in our future life also that we may follow the same pattern, so that initially without analyzing we engage in practice, then I can can't complete that practice or stabilize that practice, and I can on the way that we give up. So therefore it's very important at the beginning, so that to analyze well that whether one can, whether one has ability to engage in the practice or not.
Thầy nhấn mạnh lại cái tầm quan trọng, cái sự rất là quan trọng là trước khi mà chúng ta làm một cái việc gì, trước khi chúng ta tu theo một cái pháp hành nào, thì cần phải suy nghĩ cho thật là chín chắn, cần phải suy xét tận tường trước sau. Đây là điều rất là quan trọng. Ở trước khi mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải suy nghĩ xem mình có làm được hay không, xem mình có khả năng để mà làm cho đến cùng cái pháp hành này hay không. Nếu như mà cảm thấy chưa có chắc lắm thì tốt hơn là không nên làm. Nếu mà ngần ngừ giữa sự nên làm hay không nên làm thì tốt hơn là đừng nên làm. Là vì một khi chúng ta đã bắt đầu làm thì không bao giờ nên để cho mình thoái lui cái chí nguyện khi mà bước vào cái con đường tu. Đó là vì nếu như mà chúng ta nếu như mà chúng ta thiếu suy nghĩ, chúng ta cứ với một cái trạng thái rất là hấp tấp, thấy việc gì cũng nhảy vô tu nửa chừng rồi lại bỏ qua để mà làm một việc khác, cứ như vậy chúng ta sẽ tạo cho mình một cái thói quen. Đó là cái nhân, đó là cái quả, đi tính được cái nhân mà chúng ta gieo là cái nhân thói quen bỏ dở, thì sẽ đưa đến cái quả đó là nó tương đồng với cái nhân là chúng ta sẽ tiếp tục bỏ dở trong những cái việc làm trong tương lai. Tương lai ở đây nghĩa là đời này và cả những cái đời sau, chúng ta sẽ không có cái khả năng để thành tựu bất cứ một cái điều gì. Vì vậy cần phải giữ cái sự an định, giữ cái sự vững vàng và tự tính của mình. Trước một cái việc gì chúng ta suy nghĩ, một khi đã suy nghĩ kỹ rồi và bước vào bắt đầu mà hành trì cái pháp đó, thì phải có đầy đủ cái sự tự tính, đầy đủ cái sự kiên định để mà đi cho đến cùng.
If we keep building up habits, whether it's positive or negative habits or actions, so that the result the result that which is similar to its cause, and the result that which is the experience that which is similar to its cause, so that too. So although these two are not ripening results, but they are one type of our result of our actions. That action, the result that which is similar to its cause. So it's just like, for example, like in these lives, if someone has built up this habit of meditating on shamatha or the calm abiding, so and then when he or she build up this habit, so in the future life, so that he or she will have this strong aspiration to meditate on calm abiding, and as a result that is similar to the cause, so that he or she meditates on the karma abiding, and also it's very easier for that person to have mental clarity and mind being stable. So because it's as one of the result of the past actions. So there's the result. The result that which is similar to its cause. So in similar way that if we habituated in negative actions, so then again in the future life, so then one experience the result that which is similar to its action or its cause. So then again in the future life, one is fond of engaging those negative actions that one is habituated.
Nếu chúng ta tạo ra những cái thói quen cho mình thì cái thói quen ở đây nó có thể là thói quen tốt hay là những cái thói quen xấu. Thì khi có những cái thói quen như vậy thì chúng ta sẽ đi đến với cái kết quả nó tương đồng với cái nhân. Thì ở đây thầy có nói là không phải là cái loại quả thành thục cuối cùng mà chúng ta đạt đến đi từ cái nhân, mà là cái quả ví dụ như là kiếp này chúng ta tu định trở thành một cái thói quen, thì kiếp sau chúng ta sẽ có cái khuynh hướng muốn tu tiếp, sẽ có cái tâm nguyện muốn tu định, và khi tu thì chúng ta sẽ tu rất là dễ dàng, sẽ rất là dễ mà đạt đến được với cái tâm an định, cái tâm sáng suốt. Thì ở đây là cái thói quen này nó sẽ tiếp tục trong những cái đời tương lai. Vì vậy nếu như mà chúng ta tạo những cái thói quen xấu thì nó cũng sẽ tiếp tục có ảnh hưởng đến cho chúng ta ở những cái kiếp tương lai.
I wish to ask, because we mentioned about cause and result.
Yes.
And there's many types of result, not just, we usually mention two types of result, ripening from the cause and then the result similar to the cause. So how many types are there in this kind of cause? I don't understand very
good. Actually, as a result of any action, so that there are three or four types of result. Yeah, one is ripening result, and the second is environmental result, and then the result that which is similar to its cause. So then the result that which is similar to its cause is divided into two. So that is the action that which is similar to its cause and the experience that is similar to its cause.
Thì Hồng Như có hỏi là tại vì nghe thầy nói về nhân và quả, và có vẻ như là có nhiều cái loại quả đến từ cái nhân khác nhau đó, thì xin thầy nói rõ hơn về cái điểm này. Thì thầy nói là
three types.
Có ba cái loại, nói chung có thể ba cái loại quả, và cũng có thể chia ra thành bốn. Thì ba cái loại quả thứ nhất đó là cái quả ripening result.
Thì trong ba cái loại quả báo này, cái loại quả báo thứ nhất được gọi là chánh báo.
Thứ hai đó là cái quả mà đưa ra những cái môi trường sinh sống, những cái hoàn cảnh mà chúng ta, nghĩa là cái hoàn cảnh bên ngoài.
Thì do quả báo mà có những cái hoàn cảnh, những cái môi trường sống ở bên ngoài, thì cái này còn được gọi là y báo.
Thứ ba đó là cái quả mà tương đồng với cái nhân, là cái mà nãy giờ thầy có nhắc đến. Thì trong cái phần quả tương đồng với nhân đây, chúng ta có thể chia thành hai phần. Thứ nhất đó là về cái việc làm, và thứ hai đó là về cái quả, cái nghiệp cảm đó, tức là cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể có được.
Thì như vậy là chúng ta có ba cái loại quả báo khác nhau sinh ra từ cái nghiệp, từ cái nhân mà mình đã tạo.
Dedication.
Lord.